Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Nguyên lý của Cha Trời, Nguyên lý Càn Khôn Vũ Trụ, Nguyên lý của Phật. Đây là tiểu thiên địa nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ quốc, trật tự của trời Phật, thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động, nhờ sự quán thông, thanh tịnh, sáng suốt mới quán thông. Quán thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân? Đường lối của Vô Vi dấn thân trong bão tố. Nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ, nguyên lý của Phật và của Chúa ra sao? Nguyên lý Cha Trời là như thế nào? Và nguyên lý của Phật Tổ, tại sao Đức Phật ngồi làm thinh? Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là sao và của ai? Không phải niệm cho ông Phật nghe, nhớ nó khó hơn là niệm. Tự nhiên nó bừng sáng suốt đời, không bao giờ quên nguyên lý đó. Nguyên lý nước, lửa, gió, đất là sao? Nguyên lý âm dương là như thế nào? Nguyên lý của thiên trả địa ra sao? Các bạn làm việc trong nguyên lý sanh khắc là như thế nào? Nguyên lý chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là gì? Nguyên lý động và tịnh ra sao? Nguyên lý tự thức là như thế nào? Đức Phật tìm ra nguyên lý gì? Nguyên lý bệnh tật là như thế nào? Nguyên lý giải thoát là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cái chuyện tu là hữu ích cuối cùng cũng phải tu. Người nào giỏi tính toán cho thiệt dữ, rốt cuộc rồi cũng phải tu. Cái đầu của mình mà mình khai triển được thì chấn động khối óc mình mới tiến hóa đi lên theo chiều hướng chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh, thì mình tiến biết là bao nhiêu, sáng suốt biết là bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Các bạn tu ở đây là đương học đại học của Càn Khôn Vũ Trụ. Trong đêm thiền đó, rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rất rõ ràng mà không có học qua khóa học triết lý nào. Tự nhiên và hồn nhiên khai triển thì mới thấy cái tu thiền nó giá trị. Đức Thầy từng nhắc, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Tâm từ bi là cái hành lý về trời, tâm từ bi càng ngày càng sáng, cái hành lý đó mới về trời được. Bình tâm mới có tiến hóa, mà động loạn là thụt lùi. Di Đà nhất cú, vô biệt niệm. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn nguyên lý của Cha Trời. Xin mời các bạn theo dõi.
Câu hỏi tiếp tục là, thưa Thầy, người tu vô vi niệm Phật tập trung tại đỉnh đầu, người không tu vô vi niệm Phật tập trung tại chỗ khác hay niệm Phật mà không chú vào một chỗ nào cả, vậy thì khi chết họ có được tham tiến hay giải thoát hay không? Xin Thầy minh giải.
Họ niệm Phật không có chú ý cái trung tâm cuối cùng phát triển đi đến đâu thì không bao giờ đạt được mục đích, mà chỉ loạn xạ. Họ niệm tôi bắt chước niệm cho có chừng, thấu khai thần ký tán la lô ông sùng rốt cuộc thì chết thành ma chứ có gì đâu. Họ muốn làm tiên làm Phật là phải có một cái vốn, phải có một pháp lực mạnh, phải có một ý lực mạnh, thì họ phải chọn một cái mục đích giải thoát họ mới có được cứu. Sự thật nó là vậy, không có thể dối trá được. Chúng ta tu rồi chúng ta thấy, hồi xưa kia chưa tu đâu không biết rút bộ đầu là cái gì. Bây giờ tu thời gian ngồi thiền thấy rút cái bộ đầu, rồi trong óc mình nó trở lại trật tự, rồi trong óc nó muốn làm thơ thi, nó thấy thanh nhẹ, biết thương yêu, biết tha thứ. Hồi trước cũng biết thương yêu mà không biết rõ cái nguyên tắc thương yêu là cái gì, tha thứ thật sự là cái gì. Họ la, họ hù mình tha thứ, chứ trong lòng mình còn giận. Cái này tha thứ là thật sự trong tâm từ bi cứu độ. tha thứ để độ họ tiến và thấy phận sự của mình trên mặt đất phải làm. Thì cũng do cái tu có cái ý lực, có cái mục đích, có cái đường hướng rõ rệt nó mới được. Chứ còn nó niệm Phật mà niệm lung tung, niệm lu bù rồi không biết chuyện gì, niệm thế khùng luôn. Niệm lu bù mà không hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng như người khùng vậy thôi. Nam là sao, Mô là sao, tại sao tôi nói Nam mà tôi nói 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi có phải hiểu cái nguyên lý chấn động trong tâm thức của tôi khi tôi làm cái việc đó. Cho nên khi mà các bạn tu lâu ngày thanh nhẹ rồi, một cử một động, cái đi của các bạn, cái ngồi các bạn, cái nói, cái cười, cái nhìn của các bạn mà hiểu ngay, phải hiểu tức khắc, phải quán thông cái chuyện đó, các bạn mới thông, mới xác nhận là mình đã thành tịnh.
Dạ, yeah. Mỗi lần con niệm Phật thì con trên giữa chân mày thật là mát, hoặc ở trên trán, hay là trên bộ đầu, hay là ở sau lưng hai trái thận mát như vậy đó, như thế nào?
Nó nằm y như trong cái mà Nam Mô như là Phật tôi cách nghe nãy đó.
Dạ.
Yeah. Cho nên phải nhớ cái đó và để giảng cho những người kế tiếp, người ta bước vô tu mình phải cách nghe nguyên lý của Nam thế nào, Mô thế nào, A thế nào, Nhi thế nào, Đà thế nào, Phật thế nào, mà chính mình đã hành và phát triển và đạt như vậy. Cho nên chỉ cho những người kế tiếp cái đường lối tu thực hành và để họ đạt tới cái chỗ đó.
Yeah.
Cái chỗ đó là cái chỗ hạnh phúc của nội tâm.
Yeah.
Hết buồn.
Yeah. Vậy con xin cảm ơn thầy.
Thầy
con có câu
hỏi.
Cho nên những người thiền nói thiền phải chỉ là học hiểu cái nguyên lý sanh tồn, cái cơ bản của họ, không phải là ở đây chế ra, không phải ăn qua tích in ra được đâu, không được. Từ cái dạng này tới dạng kia nó hình sao, nó hợp tác với nhau nó hình thành là cũng được. Tại cái óc con người diễn nhiều chuyện lắm, diễn nhiều chuyện nó cản trở không hiểu nó thôi. Bây giờ mình buông bỏ tất cả, mình khai thác tất cả những cái chuyện đó bằng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì nó sẽ mở ra là ngồi lúc ngồi thì mình nghĩ là mình là ánh sáng, rồi tự nhiên mình không phải ở khỏi này, sáng lọc chỗ sáng ra không, nó mới tiến được. Còn mình chúng ta không nhìn nhận thì nó không có tiến được. Nguyên chất của mình như vậy, và khi mà trở về ánh sáng thì cái súng ống gì bắn con nó ăn cho mình. Đây rồi loạn xạ, đánh lộn rồi này cho nó đúng chuyện. Sản xuất ký giới chừng nào thì phải thử ký giới nhiều chuyện này. Thì bất cứ chỗ nào cũng có thể có quyền thử ký giới hết. Rồi trong không khí cũng có vi trùng, giết người. Mà mình tu mình trở về ánh sáng rồi thì cái nạn nó bớt nhiều lắm. Tại tu người ta thấy người ta không sanh tử luân hồi, nó không có chết. Ta đâu có sợ xuống đặng. Khi mà biết sanh tử luân hồi không còn nữa thì ta mua súng để làm gì?
chết chết không sao. Là cho nên kinh sống ở Việt Nam có rất nhiều nói là xuống ống sẽ xét đi, là con người không có sai nữa. Khi mà các bạn tu được là nó có xài xuống ống nữa, không sai. Là tình thương và đạo đức bao nhiêu cũng dám mua, dám gánh, dám chịu. Cái đó thật chấp là trở về với chiều sâu của chúng ta.
Hỏi thầy một dạng cái điểm mà nguyên lý giờ liên quan từ cụ năm ngoài cho thật.
Thì nguyên lý nó giảng hết cho mình rồi. Là sự quân bình khi mình co lưỡi. Răng gầy răng, tại sao mới co lưỡi răng gầy răng, mình co lưỡi răng chạy. Cái chiếu vũ trụ này nó vận hành. Nó vận hành cái nước là cái máu huyết nó chạy. Mà mình nói nam là nó mới tập. Cái cuối cùng tập trung lên chỗ. Hai cái mắt điểm, quả nó xuất. Mô chỉ gặp, chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý thường thấu nó thẳng thẳng chuyển, luôn xa nó chuyển. Di giữ bệnh ba bó linh chuyển là đã thấy có sắp và bao trùm tất cả những quý vị bây giờ mà không có cái màu, cái hào quang vàng đó, nó cũng mang nhập. Phật hay thanh tịnh nên là mình biết chuyện của mình, tu để biết chuyện của mình, mới lập lại trật tự bằng nhiên hậu mới ảnh hưởng được. Hiểu chỗ này không? Đó, cho nên cái ba môn là Phật không phải niệm cho Phật nghe, mà niệm để tìm hiểu căn bản nguồn sống của chúng. Thì mấy ai nghĩ tự đại. Còn tu mà không hiểu mình, động hoài, ý mã tâm đi, không được. Mà tu mà an nhiên tự tại rồi, thì mới được. Phải quan tâm tất cả những sự việc mà mình đang làm. Cái chân lập tự tại mình đang làm. Và họ càng không là một. Càng
đi,
càng
đi,
mà không sợ
mà mình làm gì. Kính thưa thầy và các bạn đạo. Hồi nãy chị Hoa đã bàn về đàn ông với đàn bà. Thưa thầy, con hiểu rằng là đối với con á, một người đàn ông, con hiểu đàn ông á, là dương, đàn bà là âm. Mà dương á, là ánh sáng, âm là bóng tối. Cho nên đàn ông là ánh sáng, mà đàn bà là tâm tối. À, xin thầy cho ý kiến.
Mới một mặt tổ chức ra, anh phải thiếu hai mặt của đàn bà. Bên trong đàn bà là âm, mà bên ngoài đàn bà là dương. Cho nên anh có vợ chưa?
Dạ có rồi.
Có vợ.
Mới
cho
có
nên
vợ.
Khi mà anh lấy vợ, anh liếc mái tóc là anh khoái rồi. Vì là cái điển của anh á. Bên ngoài của bà là của anh, cho nên còn bên trong của bên ngoài của anh là của bà, hiểu không? Đàn bà bên trong nó là âm, cái tổ chức nó hai mặt như vậy nó mới quân bình, nó mới đi đứng được. Hai luồng điển chứ không phải một luồng điển. Anh nói âm là thật, đàn ông dương, cho nên dương phải khổ hơn, phải trách nhiệm hơn, phải trách nhiệm hơn. Còn đàn bà là âm thì bên trong nó là âm, mà bên ngoài nó là dương. Cho nên khi người ta mời anh ăn tiệc, nó mời ông với mời bà, người ta mới vui. Mà mời ông không, người ta không có vui. Anh có vợ mà mời ông không, người ta không có vui. Anh thấy không? Có bà mới vui, có ông có bà. Thì cái thức bình đẳng nó thể hiện rõ ràng đó. Nếu có ông đi mà bà không đi buồn, ông bà nó vui. Nhưng mà hai cái tổ chức ngược lại vậy. Cái đàn ông rồi bên trong là dương, đàn bà bên trong là âm. Mà bên người đàn bà nhìn bên ngoài của đàn ông là của họ, nó hợp với cái từng điển của họ. Còn người đàn ông nhìn bên ngoài của đàn bà là hợp cái từng điển của đàn ông. Mà khi mà ở chung kết hôn lâu rồi, nó ra hai cái nó nghịch nhau, thế nào cũng có sự cãi cọ. Mà do sự cãi cọ đó nó mới tiến qua về tâm. Cái luật nó như vậy, có cãi cọ như con chuyên qua về lâm đường. Cho nhiều chú thấy chú tôi là bác tôi là chữ bác gái tôi qua tôi thôi, tôi không tôi thì kỳ này tôi cứ vợ tôi phải thương vợ tôi không bao giờ tôi chữ vợ tôi. Nhưng mà rốt cuộc là cũng lục đục rồi, cặp nào rốt cuộc cũng lục đục trong cái vợ quả phần hồn nó mới được tiến qua. Đó là luật. Cũng như mình ăn hủ tiếu bỏ miếng ớt cho nó ngon, cay mà nó ngon, cay mà ngon thiệt chứ. Cái lời nói của người vợ trách người chồng rất cay cú. cho nên tôi nói là quắc hỏi. Như là ba hiểu hết trong xương trong tỷ của ông chồng, mà trách một câu là ông đứng cờ, chịu không nổi. Bà lưu trữ hồ sơ hết rồi, bà nói một câu là dính à. Cho nên ông ngán đi, ở ngoài võ sĩ hay là được giữ này cái cơ, mà vừa gặp bà xã nói một câu là đứng là không cuộc đời được nói. Thấy không? Cái luật người ta sắp đặt như vậy. Cho nên thế gian muốn loạn cũng khó loạn chứ không phải dễ loạn. Cho nên tôi nói ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy là vậy. Tôi nói như vậy, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Cho nên tình vợ chồng nhiều khi cãi vã là nó ồn ào rồi, rồi nó cũng yên. Cho nên mình không đừng nên can thiệp vào chuyện vợ chồng người ta. Thế chứ giờ anh ăn hiếp chị, tôi cho chị mượn tiền đi kêu luật sư kiện cha đó đi. Rồi qua bữa sau cái nó hòa với nhau, nó nói thằng đó nó cho mượn tiền kiện anh, mình mất tình bạn. Mình mất tình bạn á, không nên can thiệp chuyện gia đình người ta. Đấy không? Chuyện gia đình người ta ồn ồn ào ào rồi yên chứ không có làm gì đâu. Cái luật nó có. Hiểu cái luật á thì mình dễ làm việc hơn, không hiểu được cái xen bậy xen bạ. Mấy năm như tăng mấy năm rồi đưa chi cho bà 5.000 đi kêu luật sư, qua bữa sau nó nói cho tăng kêu được kiện anh chứ tôi em đâu có bao giờ em muốn kiện anh. Phải vậy không?
Chính vậy là theo như thầy nói thì người đàn ông yêu là mê người đàn bà, không phải là vì người đàn bà mà mê chính mình trong người đàn bà.
Nên chính mình về cái luồng điển của mình. Cho nên con người chết là phải tan rã. Tan rã nó hồi sinh cái điển quang, rồi nó hội tụ ra qua một cái cơ thể của một đứa baby nào. Bao nhiêu phần vàng, bao nhiêu phần bạc, và bao nhiêu phần âm, bao nhiêu phần dương. Cái người này phần âm phần dương, nó khoa học quyền bí, pha qua pha lại rồi nó mới kết hợp. Nhiều người thấy cô đó, gặp mặt cô đó, nhớ cô đó hoài. Giờ ngủ cũng được, ăn cũng nhớ, mà cái đâu cũng nhớ. Mà người ta nói cô xấu lắm mà cứ nhớ. Tôi không biết nói sao, chứ tôi có thằng cháu rể. Nó nói trong bữa cơm tôi mà nó đi trước mặt. Đi. Cháu của cậu á, cục cức nó ỉa ra tôi cũng nói thơm mà. Nói tới vậy đó, rồi lớn lên nó gài lộn. Cái lộn tới hồi đó nó biết là cái kinh nghiệm của cậu là quý giá, của chú là quý giá. Cho nên cái tình yêu á, vô bờ bến ở thế gian này. Nó vô cái xóm đó nó yêu cái cô đó, đi ngang con chó nó cũng yêu luôn, thương luôn. Con chó cái xóm nó dễ thương, nó không có ghét, vì nó muốn gặp cô đó. Cho nên mấy bà mẹ để con gái đừng có lo. Đầu heo ương có ông thần nghẹt mũi, không có lo. Từ nay con gái tôi lớn không có chồng, có ông thần nghẹt mũi chờ sẵn, không lo.
Còn có thêm một câu hỏi này là ngày hôm qua thầy nói chúng ta lãm sáng. Mà con thì con nghĩ rằng cũng là tâm tối luôn phải không thầy?
Cái gì?
Chúng ta là ánh sáng mà chúng ta cũng là tâm tối luôn tạm thời.
Không phải, chúng ta là ánh sáng thật sự. Tại vì chúng ta đi phục vụ bóng tối. Phục vụ trong bóng tối, binh người này bỏ người kia là phục vụ bóng tối. Chúng có sáng mới binh người ta được, mới hiểu mới binh. Mà hiểu đem để trong cái khía cạnh nhỏ, không có để trong khía cạnh lớn. Hiểu đó không? Ánh sáng, lúc nào cũng ánh sáng. Bây giờ anh binh đạo vô vi, anh ghét đạo Thiên Chúa là anh trật rồi. Phải không? Mà anh binh đạo Thiên Chúa, anh ghét vô vi cũng trật rồi. Anh phải phục vụ hòa đồng, tất cả là một. Đạo mọi người đã hướng tượng để giải thoát mà thôi. Cốt cánh của nó là mục đích của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì chúng ta mới dễ hòa đồng được. Ngày hôm nay chúng ta ở trong chỗ hòa đồng tôn giáo thuyết giảng đạo pháp vô vi.
Nhưng mà trong nhiều con nghe bài giảng trong băng của thầy giảng về giải thích về chữ đạo đó, thì thập thiện thập ác dị hòa bình đó, thì con cũng chiếu trong cái lý luận đó để con nói rằng con người là ánh sáng nhưng mà cũng là bóng tối luôn, giống như một ngày có sáng và có tối.
Thì cái cơ thể con người nó thể hiện bằng âm với dương. Thập thiện thập ác dị hòa bình, anh nói âm với dương. Yeah. Có âm có dương nó mới thành con người chứ. Yeah. Hỏi đàn ông có âm không? Có chứ. Bên ngoài của đàn ông là âm, bên trong của đàn ông là dương, bên trong của đàn bà là âm, bên ngoài của đàn bà là dương. Cái cơ cấu nào nó cũng vậy thôi, nó lật ngược chút xíu thôi. Nhưng mà bán chết bán sống bị lường gạt cái chút xíu mà bán chết bán sống à, rốt cuộc thì phải quy về thánh tịnh mà giải quyết thôi. Cho nên hôm nay các bạn muốn mở khuyết là phải trở về thanh tịnh mới mở khuyết được. Hiểu không? Thì con... Cái khuyết là khuyết chỗ nào? Khuyết là tôi muốn cưới vợ, nhưng mà không có vợ, tôi thiếu cái khuyết. Mà giờ các bạn hiểu được cái nguyên lý âm dương của bạn thì bạn đâu có cần phải tha thiết đi kiếm con vợ. Giữ cái quân bình là có vợ có chồng. Giữ quân bình, tâm thức mình quân bình là sung sướng hạnh phúc như cảnh vợ chồng mới kết hôn. Cho nên người ta tu có lợi ở chỗ đó.
Những kỳ thật chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương. Ngay sự hiện diện của thể xác của con người là đại diện cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã phân tách rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà nữ giới bên ngoài là luồng điển dương, bên trong là luồng điển âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điển dương đó thì con người nó trở nên nhõng nhẽo. Thấy không? Tranh phân tha son đủ chuyện nhõng nhẽo. Nói chuyện nhõng nhẽo hết sức vì nó muốn thu hút cái điện âm ở bên kia, bực của bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo. Thấy chưa? Rồi quỳ lại cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí đi, nó lại trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàng giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ, qua qua lại lại không dứt khoát, rồi tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà chắc gì tôi cưới bà đâu. Lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi lung tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe nửa đêm, tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa. Có như vậy không? Có, chịu không nổi. Nếu như dê kêu, mà trước khi tôi yêu bà thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lanh quanh, mình thấy rõ không? Cho nên càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, tức buông bỏ, giận hờn, xa cách. Bỏ vợ rồi mới buồn. Hồi nào mình đi cầu cận, ngày nay mình bỏ, xong nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình ký một cái thiệt mạnh, rồi bây giờ xong nó nhớ hoài. Thì thấy cái sự liên hệ của âm dương nó lăng quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao tôi ghét bà, tôi ký bà, tôi bỏ con bà mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xoay một chút dưới này nhớ nhung vô cùng. Mà xoay một chút thì dưới này ngạch cãi lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý, truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiếng tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được mó được là âm,
dương là làm ngay
thức thăng hoa, giải quyết nhanh chóng, đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm.
Thuần âm là bớt nặng. Các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm cho nó vẫn là. Rồi niệm hậu nó thừa tiếp thanh nhớ là điểm nhớ.
Ở bên trên đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì dương thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân, chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào, cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân mới dứt thất tình lục dục, thấy được nguyên căn nguồn cội của mọi sự việc từ đâu đến, kết tục trong thể xác này từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, té ra nhiều kiếp luân hồi tại thế để giữ chiến. Đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày. Các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền, có tiền nhiều, tôi đi chơi, phải sanh khắc không? Rồi mà cứ làm bấy nhiêu công chuyện đó để thức tâm. Những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càn khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật, thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn tự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên. Duyên là nghiệp khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương trụ hóa tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo. Cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ông, tự thức tù tiên tự giải, thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương, và thường độ âm dương dẫn tiên tiên hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiên lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn, thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của khối A và khối B hôm nay.
Ăn uống cho quân bình theo dịch lý âm dương là thế nào? Bởi vì trong các loại ngũ cốc và rau cải có nhiều loại rất âm và có nhiều loại rất dương, xin thầy giải đáp.
Âm dương mình phải thấy nguyên khí mình sanh ra đâu. Sanh ở Việt Nam khác, sanh ở xứ nóng cơ thể khác, sanh ra xứ lạnh cơ thể khác. Biết âm dương phải biết vậy, mình sanh ra ở đâu. Người nào sanh ở Bắc Kinh ăn uống khác, sanh ở Quảng Châu ăn uống khác, sanh ở Việt Nam ăn uống khác, sanh ở Canada ăn uống khác, có giống nhau. Tùy theo nhu cầu cấu trúc của cơ tạng, hiểu đó là âm dương. Cho nhiều người không biết, là đi tới hỏi ông thầy âm dương thì ông nói cái này là dương, cái kia là âm. Rồi anh kia nói dương tốt không? Dương tốt, cứ ăn dương, rất là dương quá, hết sức dương, nó khùng luôn. À, nói anh thiếu âm, ăn âm, âm thiệt âm. Nó công trời ông đặt cái máy con người tự động, sở thích, cái gì cứ ăn cái đấy, nhưng mà không nên ăn nhiều, vừa thôi, đó là của mình. Đừng ở đấy, chú cha tôi khoái quá, bữa nay tôi ăn thiệt no, ăn cái mắm này tôi ăn tới 3 chén cơm. Tưởng ca tụng hay, ăn ngon là chứa đầy, hậu quả là mang bệnh. Thấy không? Không hiểu cái hậu quả mà ăn cho thiệt dữ là nó bệnh. Bữa nay ăn thiệt ngon mà mai ăn dở là bộ tiêu hóa hư rồi. Bữa nay mai ăn vô nữa là bộ tiêu hóa hư. Ăn vừa vừa thôi, nó vừa nó là ngực. Để thì sao bạn? Chiếc xe hơi vậy, chưa chở đủ thôi, đừng có chở quá nó bể bánh. Đó, cái xác con người là cái luật của Thượng Đế, luật trời. Mình làm cái gì quá là cái xác nó hư. Đó là lời cảnh cáo của Thượng Đế. Cái xác mình nó tới 9 giờ ngủ, tới 9 giờ ngủ, tới 12 giờ ngủ nữa nó hư. Nó bệnh. Ăn cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, làm cái gì đừng có làm quá. Làm quá là bị bệnh. Phải giữ cái luật quân bình tới đó thôi, bữa sau sẽ làm việc. Cho nên ông trời ông cho sống mấy chục năm, mà biết sống sống cả trăm năm. Người Mỹ ta sống gần 106 năm, mà giữ quân bình quá không phải là. Tuy nhiên nhiều bà già của Mỹ, nó đâu có ăn gì bao nhiêu, uống có mấy vitamin, vitamin uống nước vậy thôi, đi ngủ, không có ăn, không ăn như mình. Mình không có hai chén cơm bỏ bụng là tôi uống không được. Đó là cái tập quán. Mà mình ăn nhẹ cũng là tập quán, mà ăn nhiều cũng là tập quán. Mà cần nhất là quân bình. Cho nên gần đây họ chế những cái đồ ăn có energy là điện năng, ăn một chút là đủ rồi. Mấy người lớn tuổi không nên ăn nhiều, cơ tạng nó yếu. Bởi qua 30 tuổi là cái ruột nó bị đắm. Cái ruột con người là 200 thức vuông chứa thực phẩm. Qua 30 tuổi là một cách triệu cái lỗ bị đấm kín. Cho nên phải thanh lọc. Cho bây giờ lớn tuổi chừng nào thanh lọc chừng nào nó ra. Nó ra 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 đồ dơ mà mình không có thể tưởng tượng được. Đồ mười mấy năm gì trước mình cũng không có ra. Thì mình thấy là trong đó nó chứa được nhiều, nó sanh ra bệnh hoạn. Cho nên cần thanh lọc con người nó nhẹ.
Câu này, tôi thấy trượt là gì? Trượt là cái xác của anh đó. Nó rất gần, xác anh là trượt. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ được. Rờ mó được là trượt, cái âm là trượt. Cái bàn thì rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được, là âm là trượt. Nhưng mà trượt chí thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt bỏ trượt không. Trượt làm điểm thứ trượt và thanh làm điểm thứ thanh. Có trượt có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á thì vượt trượt về thanh điểm giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chốt âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên thanh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Là phép tắc ta nắm đấy. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có việc, cho phép mới được, không cho phép không. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó không được, không, tôi không ngưng được, là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. À, nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi thì nó làm không được. Còn nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung điểm bồ đào, chúng ta mới ở chỗ đó, người chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên như thế này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là hòa. Khi hòa là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự. Đâu có làm vậy được.
Vi thường mang lý cha trà, giải mê phá chấp đời đời như say. Chúng ta quy thương nguyên lý của cha trời không bao giờ thay đổi. Một lòng một dạ thương yêu vì chúng sanh, cứu độ chúng sanh, chờ trực sự tiến hóa của chúng sanh. Giải mê phá chấp đời đời như say. Chúng ta không còn sự mê chấp nữa. Đời đời như say lúc nào cũng thanh thản, tiến cũng đã tiến sẵn có quy nguyên trong mình còn. Tình đời đen bạc đổi thay, người tụ sang suốt chẳng thấy hành trình. Tình đời thì đen bạc nó hay đổi thay. Nay chơi là bạn, mai cho là thù, thì nó đổi thay mãi mãi. Người tụ sang suốt chẳng thấy hành trình. Ta tu, ta sửa, ta tiến, ta tu cho chính mình, sửa tiến chính mình. Làm sao thay đổi cái hành trình của chúng ta được? Phải hùng tâm giữ lấy hành trình đó. Đi đi lại lại một mình, cảm thông thiên địa, tâm linh cảm hòa. Đi đi lại lại một mình, rốt cuộc thì các bạn sinh ra bởi một mình, rồi chết bởi một mình. Phải lo cho một mình để tiến hóa. Cảm thông thiên địa, tâm linh cảm hòa. Chúng ta biết trời đất là một, trời đất đang làm chuyện đồng nghiệp với nhau. Cho nên tâm linh chúng ta cảm hòa, thấy sống trên mặt đất như nhận ở cõi trời, tâm chúng ta mới an và chuyển qua. Tự mình khai triển tự qua, đường đời như đạo tâm ta quy hòa. Tự mình khai triển tự mình mở ra, tự qua vượt qua, đường đời cũng như đạo. Đường đời mà có trật tự đầy đủ, các phương diện chúng tâm chúng ta lúc nào cũng an, tâm ta quy hòa, thấy rằng trời đất là một, tình người hòa với trời đất, ba khỏi là một, thì sống trong sự quy hoàng. Nằm trong nguyên lý pháp tràng, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm. Nằm trong cái nguyên lý pháp tràng, pháp tràng cái đường chúng ta tu đây, cứ trực lưu thanh, đó là cái pháp tràng của chúng ta. Nghĩa là nằm trong cái nguyên lý đó, luôn luôn cứ trực lưu thanh, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tư tâm lúc nào đuổi giải trượt rồi lui thanh thì nó trở về đâu? Trở về quân bình. Trở về quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm, lúc đó cái đạo tâm chúng ta dồi dào bừng sáng cởi mở. Cơ hình nguyên lý nguyên thâm, trọng không mà khó chẳng lầm chẳng sai. Chúng ta nhìn lại cái xác của chúng ta, nó nằm trong cái nguyên lý nguyên thâm từ bao nhiêu nghìn năm nay cấu trúc. Ngày nay mới có sự hiện diện ở trên mặt đất này. Trong không mà có cái chuyện đó không bất khả lượng bàn, không có thể tưởng tượng được. Làm sao sản xuất được con người như chúng ta đang ngồi đây, trình diễn đây, học hỏi đạo đây, đang đi đứng đây, đang ở trong cái giới tranh chấp đây. Cái chuyện vi diệu phép lạ của Thượng Đế Đa Ba. Trong không mà có, chúng ta không có thể nghĩ ra, nhưng mà có sự hiện diện. Chẳng lầm chẳng sai, đó là đúng đường, đó là phép lạ của trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta có quyền ăn, quyền nói, quyền sống, cho nên nắm lấy đó mà đi, nắm lấy đó mà tiến qua.
Của thiên trảm địa nghĩa là chết phải chôn, như thường thấy ở Việt Nam, nhưng ở Tây Tạng thì điểu táng là người chết được chia cho chim ăn. Ở Ấn Độ thì thủy táng là thả xuống sông Ganges hay hỏa táng. Câu hỏi gồm hai phần: người tu vô vi chết rồi nên thiêu hay chôn? Nếu thiêu rồi nên giải xuống biển hay để lại thờ?
Của thiên trả địa rất rõ rệt. Bất cứ tôn giáo nào có ăn thịt đi nữa cũng phải trả lại mặt đất, không ôm đi được. Cuối cùng cái xác mất là trả lại mặt đất. Bất cứ hình thức nào cũng là trả lại mặt đất. Nếu thiêu nó thành bột này cái nọ, nó cũng phải trở lại mặt đất. Còn người tu theo vô vi dốc lòng tu ở thế gian sẽ có nhiệm vụ làm việc phục vụ quần sanh, lúc chết nên thiêu cho nó nhẹ nhàng. Vì mình hiểu rõ cái nguyên lý của thiên trả địa, chắc chắn phải trả địa. Rốt cuộc có thiêu đi nữa nó cũng về địa thôi. Mình không có choáng chỗ ai. Người tu vô vi ở đời không có hơn thua với người ta, không có giành của thiên hạ. Hành đạo chứ không có giành đạo. Thì chúng ta chết không cần thiết tới cái xác để làm gì. Ta đã biết thoát ly được cái thể xác là không có sợ nữa. Trên đó chúng ta cũng nhiều người, nhiều minh sư rất tốt của khối vô vi tới đưa tới chúng ta đi tới nơi học hỏi và tiến hóa. Không lo, an tâm mà tu thiền thì sẽ cứu được cả phần hồn và giúp đỡ của quyền thất tổ thăng hoa.
Kính thưa thầy, trong văn Nam Mô A Di Đà Phật, thầy có nói nhớ khó hơn niệm.
Nhớ khó hơn niệm.
Thầy giải thích cho con hiểu.
Nhớ khó hơn niệm. Khi nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó khó. Phải niệm quen rồi mới đi đến nhớ. Như bắt con nhớ chặt con làm gì cũng quên. Nên khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái dịp đó. Làm được sáng suốt rất đàng và niệm thường niệm là niệm quen thế rồi nó lên trên đầu nó trụ chú ý đây thế rồi nó diễn thấy nó nặng nặng ở đây nặng nặng ở đây nó tới đây đó rồi tới đây là sáng có chuyện gì mà buồn bực con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết là xong không cần kiếm ông luật sư gì trên đó là giải quyết sáng suốt
như vậy là niệm quen rồi mới nhớ.
Niệm quen mới được. Ban đầu phải tập cái nhịp tim nó niệm lần lên mà trụ được trên đầu rồi. Mà nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó sự nhìn thẳng trụ tim. Nó trụ lên lên rồi, tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm. Chứ phải lâu ngày. Nhiều ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng có nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý, tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó. Và tự nhiên nó bừng sáng rồi con không bao giờ quên. Suốt đời cũng không có nguyên lý đó. Nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên lý đó. Bởi vì cơ tạng của là năm nước lửa dưới đất. Nó hội tụ đó, nó thành cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, sức mạnh tiến hóa đi về trời. Di Đà nhất cứu vô việt niệm, một câu không có nghĩ tầm mày. Cứ niệm đó hết rồi nó nhớ. Đó là đường đi về trời.
Con xin cảm ơn thầy.
Thầy, hôm nay là lễ dỗ ông Tư. Con rất yêu cùng xúc động. Trước hết là con xin nhớ lời nhớ ơn ông Tư và thầy. Nó truyền lại cho con, chúng con cái pháp quý báu này. Trước khi con biết cái pháp này, con như chết đuối làm hộp cái bể trần luôn. Con không tìm ra cái phương pháp nào để tự cứu lấy mình, cứu lấy tất cả mọi người. Nhưng từ khi con biết cái pháp này, con thực hành áp suất thật từng giây từng phút, thì con hiểu được đó là một quý báu, là duyên ngọc, là kho tàng của thời đại này, của chính riêng con nữa. Con rất sung sướng từng giờ phút, con rất mừng. Con rất thương mến cái pháp này. Con rất cảm động. Con có nhiều cái sợ hãi. Từ trước con có giải bày với thầy và tất cả các bạn đạo. Và sau đó con thấy con được chữa lành. Con thấy rất bình an khi con ngồi. Không có run sợ bất cứ gì bên ngoài. Nhưng hiện nay con chỉ lo sợ thôi. Cái bản tánh tâm ma của con mà thôi. Con đang cố gắng khắc phục từng giây phút. để diệt cho được những cái tâm ma trong người của con, để được thanh lọc, để ảnh hưởng, tự cứu lấy mình như người khác, như con đã thầm ước từ lâu. Từ trước khi con nằm chứng minh, lúc con nhắm mắt thì con thấy bật một ánh sáng rất sáng như đèn pha chiếu vào mặt con, và con thấy rằng rất ấm áp, đầy đủ thần lực. Con cảm giác như con rất trong trắng ngây thơ, mới lên ba, và rất hạnh phúc nhẹ nhàng. Đôi khi con thấy một ánh sáng màu vàng trước mặt con, con hiểu rằng con không phải là đồ bỏ, mà người bị phế thải, mà người ta đã hất hủi. Hiện nay, trước khi thì rời bỏ thầy đi, như thiết, con biết bao lâu nữa mới gặp được thầy, lâu lắm. Cho nên con ước mong thầy dạy bảo con thêm trong cái bước đường lối tu đầy cam go này.
Con là người có ý chí đã tu, nguyện đi tu từ cỡ nào, nhưng mà ý chí sử dụng sai, ý chí sử dụng hướng hạ về tranh chấp thay vì hướng thượng. Ngày hôm nay vô vi đã đổi chiều cho con rồi, con nằm con mới thấy ánh sáng, rồi từ đó con sẽ gặt hái thêm, sẽ mở thêm. Lúc nãy là đã cháy cái ý chí của con khi thầy giảng, khôi phục lại được rồi, ráng lo cho cơ thể khỏe mạnh. Còn may mắn trong cái thời buổi gặp vô vi này không thiếu một tài liệu gì, từ ma quỷ cho tới thần thánh con đủ hết. Bây giờ đi tới nguyên lý của thượng nguyên giảng về điển quang con cũng có, con ráng con nghe một ngày được một tiếng đồng hồ thì bộ óc con sẽ mở ra. Tinh vi hơn.
Hôm bữa cô có nghe thầy Âu nói, thưa thầy, cô chưa có hiểu rõ. Chẳng hạn như con niệm để cho nó tập trung tụ đỉnh trên đỉnh đầu, rồi một phần thì niệm ở đây giao điểm như thầy, con chưa có hiểu chỗ đó làm sao?
Không, thế đó thầy nói là cái này ghi để anh em dạng như thế này nó nói
thế này.
Tôi muốn tìm chỗ đó xét được cái điển lên xuống. Anh cứ niệm thoải mái vậy, niệm theo nó đi.
Tự nhiên để
nó mở tự nhiên. Còn cái anh em anh đạt là cái của anh nè, còn cái của anh chưa. Nhớ chỗ đó đó. Thì anh cứ niệm, anh cũng đi bắt đầu niệm Phật lần niệm nhẹ rồi thét, rồi tự nhiên nó trụ trên này cái nó chuyển nhanh. Điển thì nó phải nhanh. Từ hồi nó tưởng như không cần niệm Phật nữa, nhớ Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc đó nó đi tới cái chỗ biến hóa, nó thấy rõ nguyên lý mọi sự việc ở thế gian. Khi mà anh rõ mọi nguyên lý, anh đâu có tranh chấp người ta làm chi. Anh thấy không? Quán thông rồi thích kệ ai làm gì làm. Cho nên ông Phật ông nhẹ, ông ngồi ông làm thinh là ông biết được, cùng ông nói cũng vô ích. Nó sẽ đi tới như vậy.
Thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiên liêng, nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha, nói đạo cũng hay lắm. Theo con nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy, tự cho mình có nhiệm vụ này nhiệm vụ nọ, cống cao ngạo mạn, chia rẽ tị hiền, có những lời nói hăm dọa đối với những người không thưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi nhẫn hòa thương yêu, nhưng sau khi chia tay lúc nào cô cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau, không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu, một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng tư cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó, mà trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường hay nhất. Xin thầy dạy cho con được lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tu của vị là dấn thân trong bảo tố. hiểu dấn thân trong bảo tố không? Giữa bản đạo với bản đạo nó có trình độ khác nhau, chọi nhau, nhưng mà chọi trong cái lý thuyết, chọi trong xây dựng thanh quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi, như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ, để thu phục một ác quỷ. Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ là ngược lại, ta là người bạn chi thân. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới cái sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, ta đã chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hóa. Tại sao chúng ta không học? Bài học có sợ sợ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có điện cha quý lắm, thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng là con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm, cái thềm tri giác của tâm linh. Thì thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nó tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày lắm. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chỉ rơi vào trong hoàn cảnh đó, chỉ phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chỉ mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuống, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chọi á, cái gì? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thấy không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận, anh phá tôi mà tôi không thích, tôi vẫn đến với anh, tôi vẫn hiểu anh, tôi vẫn thiếu trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại của anh. Anh mà phá hoại được bao nhiêu? Càng không vũ trụ lớn quá mà, tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao anh phá tôi được.
Thưa thầy, con nghe là thầy, nhưng mà con có ý thế này. Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ thưa thầy,
vô vi không lệ thuộc bất cứ thằng nào. Ngay thằng 8 chỉ không có lệ thuộc, phải không?
Dạ, dạ,
không nhưng... có lệ thuộc. Tôi kêu tôi là thằng 8 mà, không có được lệ thuộc. Chị học và chị xây dựng trí khôn, chị thiếu trí, chị bổ túc trí, ừ, để chị đấu trí với tôi là tôi quan nghênh. Hiểu chỗ này không? À, tôi kêu tôi thằng 8 ra mà.
Dạ thưa thầy,
tôi
nhưng
có sinh nhân mà.
Nếu trường hợp mà người đó nổi sân lên mà mình không có trình độ, mình lại nổi sân trở lại rồi mình gây gỗ là coi như
cái khí giới của mình ở đâu? Khí giới mình ở đâu? Khí giới niệm Phật của mình ở đâu? Khi giới từ từ ma ếm quỷ ở đâu?
Ở Nam Mô.
Cái đó là mình thiếu niệm,
rồi mình dùng lý luận trong thiếu trí, thành ra nó cũng như là cái xe hơi nó, cái piston nó cộng 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 chạy lên chạy xuống, nó không có đại điều hòa, hiểu không? À, khi mình thiếu trí mình lui về thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt thôi. Mình thấy đối phương nó điên gì mà nó chập tôi làm gì, nó tốn công tốn công, nó tới đây nó chập tôi á, nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó hả, ông trời Phật nó đóng góp lên bao nhiêu, nó tới chập nó có lý do tôi phải tìm. Tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi. Nó là anh em của tôi, nó không phải ngược ngoài. Tôi phải nhịn nhục để tôi học. Tôi cũng như ông thợ ra chơi vô này, ông thấy chú cha ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá, thấy mệt nhức óc. Nhưng mà ông nhịn nhục, ông ngồi, ông gỡ thét rồi ông tìm ra đường, ông sửa lại. Chị thấy không? Thì chị cũng như ông thợ. Chị đừng có cãi quá mà nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi và chị không có đủ trí đối phó thì chị phải niệm Phật, chị mới vun bồi được cái trí của chị. Chị mình lãnh hội được đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị tới vậy sáng suốt, rồi làm sao? Uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám chặt chị thì uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng. Chị cho nó đụng đi, không sao đâu, bạn nào mà nó không có lấy dao giết mình đâu sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi, bất cứ một cái gì chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng không cãi là chị không được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật, rồi chị lấy cái chân lý đó chị phân tích nó hay hơn chị cãi, thấy không luật sư? Thở cãi.
Đó, hai ngày các bạn đã học bài, bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi nghiền ngẫm trong bữa ăn, các bạn cần có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng, khai triển diễn lực qua qua sân sân không ngừng nghỉ. Và đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp rồi đâm ra cạnh tranh, nó mới chê đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ. Nhưng mà chính mình không nói. Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự không, sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa là Phật hộ. Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực của nội tâm và đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh chiến hoa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng các bạn không đọc. Ăn ngủ bài tiết mà không hiểu ngủ là gì, khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điển các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là điểm chỗ ổn định mà ngủ giả người đời nhắm mắt từ ngủ đi. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nói một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn lập chủ. Các bạn phải cứ lệ thuộc, họ phải tin mùi. Mà tại sao các bạn hướng về sự tinh tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội tức thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta dạy. Chúng ta chỉ biết tục.
Thưa Thầy, con có cái thắc mắc, con tu cũng một năm rưỡi hơn, mà có lúc con niệm Phật thì con thấy có một lần cái trên trong đầu con nó có một sức mạnh thật mạnh giống như là vũ bão vậy đó, nó đẩy lên trên đỉnh đầu rồi nó đẩy ra phía này. Thì con đang tập trung con niệm Phật, con xem nó là cái gì, thì có người vô trong phòng lúc đó. Cái ý tưởng con bị cắt đứt, thành ra từ lúc đó cho đi con không thấy được cái ấn chứng đó nữa, con không biết đó là cái gì. Rồi có một vài đêm sau thì con trong lúc ngủ thì con thấy con nhắm mắt con ngủ thì trong bóng đêm ở giữa đây có cái ánh sáng tròn, nó giống như là gai đó thầy. nó sáng từ lúc nhỏ, nó sáng lớn dần, rồi nó biến mất, rồi nó hiện ra lại như lại lần nữa, lần thứ nhì, rồi nó biến mất, rồi con lúc đó thì con thấy nó sáng, con không biết, con nghĩ trong trí là sợ nó chói mắt thì con quay qua bên tay phải, và tiếp tục lúc đó thì con thấy một cái hình màu nhỏ giống như hạt kim cương, nó sáng lần rõ dần, và con thấy màu sắc thức rất đẹp, thì nó hiện lớn dần như vậy cũng hai lần, rồi nó biến mất, rồi con cũng không biết nó là cái gì nữa, tại vì trong cái lúc mà con ngủ mê thì con vẫn nhớ những cái lời thầy dạy trong băng là trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một hạt kim cương bất hoại, thành ra con nhớ câu đó thì cái hình ảnh màu sắc nó lớn dần và nó biến mất. Rồi có lần khác thì con ngủ, con nằm mơ, con thấy mình xuất ra khỏi cái xác mà con chưa có tập pháp luân thường chuyển, tại vì con còn bị bệnh đau ba tử, thành ra con chưa có hít được. Thì con thấy mình xuất ra khỏi cái thân xác của mình, bay trong nhà, rồi con lại trở về, con nhập với cái xác. Thì sau đó đêm kế tiếp thì con lại thấy mình đang niệm Phật, con ngủ, con thấy mình nằm ngủ, thì con chắp tay thường như cái phản ứng tự nhiên, con chắp tay con niệm Phật. Thì lúc đó có một cái bóng trắng ở sau lưng, nó có vẻ to lớn, cái bóng trắng tóc dài, thì nó chụp lấy hai cái tay của con chỗ này, nó không cho tay con chắp lại để niệm Phật. Thì con cố gắng con tập trung để niệm Phật, thì con thấy có một cái sự rút tăng trên đầu rất mạnh, nó rút đi lên. Thì con cố gắng con niệm Phật, nhưng thấy cái hình bóng nó vẫn giữ tay con chặt, con không có kềm lại được, mà con thấy mờ, con có thể nhìn thấy trong phòng của mình rất rõ, và con thấy mình nằm. Và cái bóng trắng nó vẫn giữ cái tay con, không cho con tiếp tục con niệm Phật gì. Thì con cố gắng con đụng cái tay của mình vô cái bóng tay của nó, thì nó biến mất. Và nó chỉ có như vậy thôi, xin thầy cho biết là như thế nào, và thầy giúp cái cho con là, cái ý.
Cái đó đang học cái nguyên lý động và tĩnh. Khi mình tĩnh niệm, nó càng ngày cái bộ đầu nó rút điện lên, nên mình thấy ánh sáng. Rồi mình động một cái là nó rút trở vô. Cho nên cái Môn Ni Châu là cái hồn của người, nó rất khôn. Khi mà đạt tới Môn Ni Châu, không có nghĩ vấn đề sanh tử luân hồi nữa, không có ai phá hoại được. Động là nó rút, mà tịnh là nó xuất. Cho nên mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh thanh tịnh. Còn những cái hình ảnh mà mình thấy nó đang giữ lại đó là cái xác, cái vía nó còn đậm, và cái vía còn chưa có giáo dục được cho nó thanh nhẹ. Cho nên khi trì kỳ trí niệm Phật thì mình phải nghĩ tới ở dưới lục căn lục trần, phải đồng niệm. Trong lúc niệm thì nó không có phá, nó không có giữ lại. Khi nó thấy mình xuất mạnh cái thì nó phải giữ lại, sẽ chết đó. Cái bia đó sẽ chết, nó giữ lại. Đó là cái đó, tất cả những cái chuyện mà thấy xuất như vậy là đang học cái nguyên lý động và tịnh.
Cảm ơn thầy.
Tình tê khó khăn cạo đầu như tiền bánh như sang đâu mà sợ. Bây giờ tất cả những sự bàn luận nãy giờ cũng đưa lại cái nguyên lý tự thức. Mọi người đã có sẵn nguyên lý tự thức. Cạo đầu để thức tâm, cạo đầu để tránh những sự ô trượt cơ thể lôi của mình. Vì người tu không muốn nhận một cái trượt con gái, có liếc một cái nó cũng qua mình nào. Nên cái đó là cái trượt, cái điển trượt, điển năng trượt nó chuyển tới. Mình cạo đập đầu tới thì ở đời này họ thấy mình đập đầu mình không dám đập nữa. Tu cũng đỡ cho mình nhiều lắm. Cho nên những người cạo đập đầu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Và người đàn bà mà có người chồng chịu cạo đầu là người chồng được thích ghét. Cảnh đời là tạm bợ thì người đó mới thật là chồng mình. Cho nên bên này bàn bạc rốt cuộc rồi nó cũng về không. Bây giờ ta lo tu cho thanh nhẹ, tương lai còn không ta được nhẹ. chính ở đời mà không có tham vọng ngoại cảnh thì tâm hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Thì tôi rất quý những người trẻ tuổi mà chịu tiến về con đường giải thoát và tìm thực chất trong cuộc sống. Những người cao đầu là người trở về thực chất trong cuộc sống, tự nhiên có một ý lực mạnh phát triển về tâm linh, không còn đòi hỏi ngoại cảnh. Quý vị để tóc, tôi trước khi tôi để tóc, chúc đi ra đường về lấy ngón tay cạo về cái bụi hông. Cái đầu mình dơ quá mà tại sao lại mình thích còn tha riêng tin cho nó bụi nữa. À, để cho nó đẹp, mà đẹp cái chỗ nào ở đâu. Tôi phân tích nó không có chỗ nào đẹp, chỉ có dơ thôi. Tôi tìm thời gian cái đầu nó ngứa, tôi bắt buộc phải đi cạo. Đầu tôi cạo phải cãi lộn với ông. Thở tóc, nhất định không chịu cạo. Tôi nhất định tôi trả tiền, anh phải làm việc cho tôi. Không, tôi không cạo. Tóc của ông đẹp, tự nhiên quay như vậy mà ông cạo là không được. Tôi đã phục vụ ông nhiều năm rồi. Tôi không muốn cạo thì ông đi chỗ khác. Tôi nói không được, tôi trả tiền, anh phải cạo, tôi kêu cảnh sát bắt anh. cạo về nhà tôi nói, mấy người ở nhà cứ chọi cái đầu mình. Về thấy cái đầu, mọi người gõ cốc rồi, gõ cái cốc. Này nó điên rồi, cái không đi cạo đầu. Nhưng mà thấy thoải mái quá, thấy sung sướng. Từ đó để luôn tới bây giờ. Cho nên cạo đầu không phải người ngu, ý thức cái sự thoải mái của tâm hồn người ta mới cạo, chứ không phải người ta ngu đâu. Nhiều người đời khoe khoang tóc đẹp nhưng mà giả không có thật. Người cạo đầu nó được hưởng được thật, da đầu nó được thở trực tiếp vì dưỡng khí. Nó càng ngày nó càng tròn kìa. Bạn đầu mới cạo, cái đầu của các bạn đâu có tròn, nhưng cạo thời gian nó tròn kìa. Cho nên cuộc nói chuyện bên đây rất hữu ích. Mọi người cũng có một hoàn cảnh khác nhau, rồi có cái ý lực tâm tu hướng về pháp lý vô vi thì thấy cải sửa được tâm hồn từ ngoài cho tới trong, việc xác nhận được người đó đã thức tâm. Cái người thức tâm là chỉ có tiến hóa mà sai đồng tiền thấp của ông trời cho. Tâm thức không nghèo là có tiền, tâm thức cảm thấy nghèo là có tiền cũng là khổ mà thôi. Tâm thức không thấy nghèo, mấy người đi trên cốc, trong cốc tu, mấy người đâu có thấy nghèo. Người thấy đủ ăn, dư ăn thì nó không bao giờ nghèo. Còn mấy người nhà giàu mà tham chuyện này chuyện kia chuyện nọ, bành trướng chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì lúc nào cũng phải thiếu hụt và con nợ của ngân hàng mà thôi. Người tu nó đã thoát. Thoát là thoát từ giai đoạn một tháng. Cũng như những người tu ở trên thiền viện rồi này kia nọ, nó đâu có thiếu nợ ngân hàng, không có thiếu ai hết. Nó khỏe mạnh và nó được tiến hóa trên lĩnh vực vô hình mà người đời không thấy được. Mỗi đêm mỗi tiếng có sự chứng minh của bề trên, không phải chuyện đời. Cho nên cái chuyện tu là cái chuyện hữu ích, cuối cùng phải tu. Người nào giỏi tính toán thì thiệt dữ, rốt cuộc được cũng phải tu. Cho nên tôi đi chơi vô casino, tôi thấy bao nhiêu người quả $1,000,000 đấy. Thiệt giỏi tính toán, người đức tính toán giỏi lắm, quánh cả triệu mất luôn, không có đồng xu. Thì do đâu? Có cái vòng tròn nữa mà chạy theo nó không kịp. Có 36 con số thôi. Mà cái đầu của mình mà mình khai triển được rồi, chấn động cái óc mình, nó tiến hóa, nó đi lên, nó chiều hướng, chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh, thì mình tiến biết là bao nhiêu, sáng suốt biết là bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn, tôi ở đây là đương học đại học của cả khối vũ trụ, trong đêm thiền đó, rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rõ ràng, mà không có học qua pháp triết lý nào, tự nhiên và ổn nhiên khai triển. Tôi mới thấy cái tu thiền nó giá trị. Cho nên hồi xưa ông Tư nói với tôi câu biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng, mới gọi là thằng tôi u ơ, tôi không có biết chuyện gì. Biển cho lặng Minh Châu mới phát. Thì khi mà chúng ta tu thiền, ngồi thiền đâu đó chấn động an ổn rồi tự nhiên tâm bừng sáng lên. Làm cho em mới gọi là thần, cái thần thức của chúng ta ở ngoài cái thể xác, cảm thấy ta đang ở cảnh nào, cảnh giới nào, đang làm việc gì, đang truy lùng một cái gì, mà tự có tự mình có sự phức tạp rồi đó. Thì mình thấy rõ lòng cho em gọi là thần thức. Tôi tu sau này tôi thấy tôi đi được này chỉ cái nào tôi mới thấy, mở mắt tôi cũng đi được, thì tôi mới thấy rõ cái lời nói của ông là sự thật, không có sai trái một lý nào. Thực hành nó mới có. Cho nên bây giờ cũng có người đã đạt cũng thấy được, đau đêm cũng thấy được nhiều chuyện. Hẳn nhất là nhiều người muốn ngồi dễ thấy được. Nhưng mà tu cho điều hòa rồi mới ngủ ngồi, nó rút được cái đầu. Cái đầu không rút được không nên ngủ ngồi, nó quất được. Cái đầu mà rút rồi mình muốn ngồi 3 tiếng ngồi như 15 phút không có sao hết. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì vui mà mọi người đóng góp rất tốt đẹp, và tâm thức mọi người sẽ tự ngộ và tự giác. Ta được điều quen quý báo nhất. Thành thật cảm ơn quý vị đã đóng góp.
Dạ thưa thầy, con xin nhờ thầy dẫn cho con biết rõ thêm thế nào là nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh, bất diệt, nó là ánh sáng của đại bi, không bao giờ chết và không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là giờ trong này chúng ta sanh ra con người biết thương yêu, biết quý trọng thế xác, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con. Cái tình yêu nó sẵn có bên trong, và chúng ta tu để bỏ tất cả những sự tạm bợ, yêu thương không có trường cũ của thế gian, và trở về sự từ bi thực chất của chính mình, thì nó mới hòa hợp với đại bi. Lúc đó chúng ta mới thật sự và hạnh phúc, sống trong vô sanh và bất diệt. Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tu chết bỏ không công ăn cũng tu, ngày đêm đó tu. Những vị lưu lại những hình ảnh chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới ngồi như vậy. Họ đổi một cái giá sắt đó, nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo. Mà nếu mà thua cũng đâu có theo, xấu hơn không có theo, quý hơn tốt hơn họ mới theo. Là vậy.
Thái tử Siddhartha, tức là Phật Thích Ca, xuất gia lúc 20 tuổi, các mình tu khổ hạnh được một thời gian thì đắc đạo, và sau đó thì đi hoằng pháp. Ngài đã chọn rừng sâu núi thẳm, khép mình, lo tu, không một lời kinh kệ. Phải chăng Ngài đã tìm được một nguyên lý hay một cái pháp thực hành, cho nên Ngài mới đạt thành chánh quả? Vậy nguyên lý đó ra sao và cái pháp đó như thế nào?
Ngài đã tìm được cái nguyên lý vô sanh. Thấy, sự thanh tịnh và sáng suốt của con người ở thế gian không thể chê, không thể tạo nên ra, nó là vô sanh. Thì Ngài chỉ biết tu để tự cứu mà thôi. Nhưng mà Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh thấy như vậy, Ngài mắc mũi tai miệng mà Ngài thích tâm Ngài đi tu, chúng sanh đùng đùng theo tu. Nhưng mà có người tu chân thật tu thì có thể đảnh lễ Ngài được. Mà có người tu rồi bí được, trở lại cũng là làm ảo ảnh, cũng như quảng cáo bán Ngài ăn, cái đó là chỉ đi đường một mà thôi, không bao giờ có cơ hội nào được gặp Ngài. Cho nên người ta thờ Đức Thích Ca rất nhiều mà mấy ai được gặp, phải thực hành mới có cơ hội. Cho nên Ngài đã làm một việc với tất cả mọi việc, cũng ngũ tạng, mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà Ngài thành đạo. Chúng ta phải gây nên tự lập một kim công để tiến hóa thì mới có kết quả. Cho nên phải tu thiền từ giai đoạn một đi tới ổn định, thức tâm nhẹ nhàng mới thấy cái đời là tạm, cảnh hồng trần này là tạm, không có sự vĩnh cửu. Vạn sự trên đời là không, 3000 thế giới cũng như bọt nước thôi, không có cái gì hết trong tổ của ta. Khi chúng ta ý thức được cái đó, chúng ta thấy phần hồn vô sanh, cho nên phải dốc lòng tu để về cõi Phật, Như Lai bổn tánh chúng ta là vô sanh bất diệt. Thì những cái nguyên lý này mới là tu được. Còn tu mà tu không có chừng, tu phê, tu đảng, tu chơi cho vui, cái đó là cũng như tập thể tháo nữa. Không có nghĩa lý gì, tu phải ý thức rõ ràng. Lý do gì tôi tu? Tôi phải nhìn lại sự hiện diện của tôi ở mặt đất này làm cái gì? Tôi không hiểu được. Mà tôi muốn hiểu tôi phải làm sao? Tôi phải làm cho trật tự thanh tịnh. Tâm tạng của tôi đã làm chủ cái tiểu thiên địa mà. Tôi làm chủ khối óc. Tại sao tôi muốn phát triển? Làm chủ khối óc phải cho khối óc phát triển. Tu thiền để khối thần kinh khối óc nó ổn định. Thì nó mới chớp sáng cái phần hồn, mới thấy rõ cái nhiệm vụ của nó. Đang trách nhiệm cái tiểu thiên địa này, cái xác này. Tâm làm thân chịu rõ ràng. Ăn bậy là chút nữa là bị chạy rõ ràng. Không có trốn cãi. Mà cái miệng nói bậy thì có ngày bị ta đánh chết. Cho nên phải hiểu rõ cái nguyên lý của tu. Cho tu, những người mà muốn tu pháp lý vô vi phải đọc rõ ràng. Pháp lý vô vi rõ ràng. Tại sao những người này đâu phải người ngu, cũng buôn bán làm ăn, cũng giỏi giang, cũng kỹ sư bác sĩ mà họ đi tu? Tại sao họ tu vô vi để làm gì? Đời đạo sống tu. Đời họ biết thương người, giúp đỡ người. Còn đạo họ biết dốc lòng về trời, giải thoát. Đời đạo sống tu. Cho nên họ tu thiền rồi họ mới xuất ra, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy họ phong phú giàu hơn người thế gian, nên họ không bao giờ ăn nhăn người thế gian, họ dư thừa cho người thế gian. Cho nên nhiều người ở ngoài đời nói thì tuổi vô vi này ai đưa tiền cho nó in kinh sách giữ mà nó cứ cặp không, nó không có lấy tiền ai hết. Chính con người đã tu thích tâm thì ta đâu có của lấy của làm gì, của thiên ra địa mà lấy cái gì? Quý vị ra đây tranh đấu để giữ kiếm tiền, kiếm bạc triệu, mua cái nhà, mua xe hơi hết. Cái nhà nó thành đất cái gì? Xe hơi nó thành đất cái gì? Cái xác thân của mình cũng bị chôn dưới đất. Ăn sung mặc sướng đó cũng được bị chôn dưới đất. Thì của thi cả đứa, người ta hiểu nguyên lý đó. Cho nên người ta giàu lòng bố thí là ta in kinh cho mình đọc. Tức là người ta có cơ hội kêu dạy tâm tự bi. Tâm tự bi là cái hành lý về trời. Tâm tự bi càng ngày càng sáng, cái hành lý đó mới mệt
trời. Thưa Thầy, cho chúng con biết về tương lai của vô vi.
Vô vi không có tương lai, vô vi là vô sanh, vi diệu vô cùng, không có giới hạn. Cho nên không có đặt vấn đề tương lai. Tương lai là có từ lâu, không có phải bây giờ. Hiện tại bây giờ chúng ta phải không nên thấy rõ, không có đặt vấn đề tương lai. Tương lai nguyên lý là vô sanh.
Cho nên bây giờ chế cái cây bông này kia cái đó cũng là cái ấp chế ra, là mình chủ cái ấp. Tại sao mình khai triển cái điện năng mình cho nó thanh nhẹ như vậy? Cho nên nhiều người giải tu, nếu tu giải thoát mà không hiểu cái kỹ thuật đó là thất bại. Mình đang sống trong khoa học mà mình không hiểu khoa học quyền bí rõ ràng. Từ hồi trước khi mình chưa tu thì kiến thức mình nó khác, bây giờ kiến thức nó mở rộng tự nhiên, automatic nói ra cái nó hiểu liền tự động. Đó là điểm. Theo kiến thức càng ngày càng mở, càng rộng, càng đi tới vô cùng, thì cái học văn càng ngày càng mạnh. Nó không có nghĩ cái gì, có gì xảy ra, nó cứ nghĩ cái chuyện đi lên. Cái nguyên lý, nó nắm cái nguyên lý, mà nó không bị lạc. Nhiều người nói là tôi nghĩ bề trên, nhưng mà không hiểu cái nguyên lý cũng trật. Nghĩ cái nguyên lý, thì có cái nguyên lý thì nó mới tới bề trên được. Chứ mình chủ vũ trụ mà nó phải chủ vũ trụ, vũ trụ mà nó phải nhỏ. Thì nghe lại cũng băng A Di Đà của ông Tư đó. Cái mà ông Tư đó, ông nói là đâu nó chính xác rồi đó. Coi lại con kinh A Di Đà thấy mình có hết ở trong đó, không có phải không có. Giải thoát là không có sự hà hiếp, là giải thoát là thanh nhẹ hòa với thanh nhẹ. Chứ nói cái chuyện nặng trược mà đánh võ đồ gây lộn là mình bốn của mình rồi. Tại mình không hiểu mình làm cái đó, bây giờ mình hiểu rồi mình mở cho nó. Mình đâu gây nó làm chi? Ha? Mình nhịn, đã cho nên cái nền tảng nhịn nhục nó đạt tới cái siêu thích. Mình mở cái gì? Thì nhiều người không hiểu. Cứ nói từ gây gì, tôi thắng lãnh nghiệp làm gì? Tôi thắng là hậu quả tôi phải khổ. Khi mà tôi thắng người đó, tôi sợ nó trả thù. Mà khi nó trả thù là tôi phải chuẩn bị. Thì cả ngày tôi ôm cái nghiệp đó, thấy rõ không? Khi mà giải được cái vấn đề mà ruột nó thanh nhẹ rồi á, mình thấy giải nghiệp rõ ràng. Cả ngày mình rước nghiệp không? Bữa nay ăn bún rêu, mà ăn gì, món ăn gì, đó là nghiệp không á. Rồi ăn thêm cái nữa, rồi nó mới dồn cục, nó thành. Cho nên cái energy nó xuất, cái điển nó xuất ra, ra lỗ tai, ra lỗ chân lông. Người ta tu thanh nhẹ đã dồn, nó thấy mình.
Hôm nay chúng ta đang sống ở trong cái cơ giới kích động và phản động. Đầy đủ mọi trạng thái đó, ngày hôm nay chúng ta mới sanh trưởng ở chỗ nào? To con là sanh trưởng đúng không? Cái trí các bạn càng ngày càng khô. Do sự nhồi quả kích động đó các bạn mới thấy rằng cái cơ thể này tôi quý nó lắm. Nhiều khi nó đưa cho tôi sức mạnh. Kể cả tình dục siêu việt, tôi thấy chú cha tôi hay lắm. Tôi chịu đựng giỏi lắm. Nhưng mà phút nào rồi tôi cũng phải tiêu tan. Tàn tạ. Yếu ớt. Không chủ trị nổi. Cho nên càng ngày tôi càng thấy rằng những cái cơ duyên đã đến với chúng tôi trong sự sắp đặt của bề trên. Để chi? Để cho tôi tiến qua. Ngày hôm nay chúng ta không có sự kích động và phản động, chúng ta đâu có trưởng thành trong thanh tịnh. Mỗi người có một trình độ thanh tịnh. Tôi biết, tôi hiểu, tôi làm. Đó là thanh tịnh. Nếu các bạn không biết, không hiểu, không làm, các bạn đâu có thanh tịnh. Làm biến nhất không đi làm việc cho xã hội cũng phải lo tắm rửa, cơm nước hai buổi, đó là việc làm đó bạn. Là việc làm đó để bạn thích, thích cái gì? Thích cái trật tự của càn khôn vũ trụ, thích cái hạnh hy sinh của bạn và sự thông minh của loài người, trí khôn của loài người đã đóng góp cho bạn có cái áo mặc, có căn nhà ở. Sự tiến hóa vô cùng của bạn và cơm gạo đã hy sinh cho các bạn có bữa cơm ngon, có miếng nước ngọt. Sống để thức tâm, sống để hiểu mình. Sống đã thấy chúng ta đang bơ vơ vì ta. Ta động loạn, ta hướng ngoại, ta tranh chấp, ta muốn đè đầu người khác, ta khổ thẹn. Nhưng mà ta lui về thanh tịnh, tự lo tu, lo sửa. Thấy phần trì trệ của chính chúng ta, ăn năn hối cải, thì chúng ta cảm thấy sự sống của chúng ta càng ngày càng hòa đồng với khác giới. Sự sống của chúng ta càng ngày càng cảm thấy có hạnh phúc, không thiếu một cơ duyên giúp chúng ta. Chúng ta có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có bộ ngực, có ngũ tạng, rất rõ ràng. Mà phần nào ngữ trị, phần sáng suốt đã điều khiển cơ thể này. Xa mấy tiếng đồng hồ, tôi kêu nó một tiếng, nó phải lái xe đến đây để chi? Để nó học, học cái gì? Học những sự sáng suốt để nó thấy nó và nó chọn con đường cho nó tự đi, chứ không có lệ thuộc và không có xách động bởi người khác được. Cái gì tôi có là người ta có thì tôi mới sử dụng khả năng của tôi. Còn tôi thấy tôi có, tôi không có mà người ta có, cái đó tôi còn thâm thấu. Mà tôi lui về thanh tịnh rồi, tôi thấy tôi có như mọi người có. Lấy cái gì chứng minh? Các bạn đang hít vô thở ra, đây là các bạn đang có đây. Rồi cái ông kia thông minh cho cách mấy đi nữa, ông cũng hít vô thở ra như vậy. Tương hành phục vụ tiến hóa, mình mới thấy Đấng Cha Trời đã phục vụ chúng sanh không dời dắt nào, bỏ trí ta, thương yêu chúng ta, ôm ấp chúng ta trong lòng tay của Ngài, cho chúng ta đầy đủ phương tiện, cho chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi sinh nhiên mà có. Họ lấy cái gì chứng minh trong không mà có? Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi nó phải đi gì, phải quy không không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn mới đi về không chưa? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành ra động loạn từ đất, tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đắp đắp trên mình bạn chứ đâu. Các bạn thấy không? Cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Nhưng mà quy không rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đè chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luân điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật mà nó cũng chưa chịu thua nhau mà hung hiên con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi chỗ thứ tương tàn ám hại nữa. Kỳ thật, đồng thanh tương ứng, đồng khi tương khẩu. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao đây? Huynh đệ phải thương yêu nhau, hôn lên nhau để chống lại những trận bão bục nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, hôn lên nhau để cứu cho nhau,